là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phản ánh xã La Bán Tần, huyện Mù Cang Chải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho tuần văn hóa khám phá danh thắng ruộng bậc thang năm 2018 là ghi nhận công ty cổ phần thủy điện Thác Bà đẩy mạnh xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn đến với phần tin. Tỉnh Yên Bái được giao tổng vốn đầu tư công cho các công trình dự án với tổng số vốn là gần 3.000 tỷ đồng, không bao gồm nguồn vốn sự nghiệp giáo dục và y tế. Tuy nhiên đến nay tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn mới đạt 49% kế hoạch được giao. Trong đó riêng nguồn vốn ngân sách trung ương mới giải ngân đạt 600 tỷ đồng, vốn ngân sách trung ương hỗ trợ theo các chương trình giải ngân đạt trên 430 tỷ đồng. Nhiều nguồn vốn giải ngân chậm như vốn trái phiếu chính phủ mới chỉ đạt 6% kế hoạch, nguồn vốn nước ngoài ODA mới đạt 28% kế hoạch. Các nguồn vốn mới được giao bổ sung đạt gần 12% kế hoạch. Đối với ngân sách cấp huyện hiện mới giải ngân được trên 135 tỷ đồng. Các địa phương giải chậm nguồn vốn là thị xã Nghĩa Lộ, huyện Lục Yên, Văn Chấn, Yên Bình và thành phố Yên Bái. Nguồn vốn giải ngân chậm do việc thực hiện thủ tục đầu tư chậm, nhất là các dự án khởi công mới. Công tác quản lý đầu tư còn bất cập, chủ đầu tư chưa cương quyết xử lý những nhà thầu yếu kém. Thủ tục khâu thẩm định, cấp phép, nghiệm thu, thanh toán còn có sự trì trệ.
Sở Lao động Thương binh Xã hội hiện đang quản lý gần 67.850 hồ sơ. Người có công với cách mạng được lưu trữ chủ yếu dưới dạng các văn bản bằng giấy. Công tác quản lý lưu trữ còn thủ công, vì vậy khó khăn trong công tác quản lý. Vừa qua, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý hồ sơ người có công với cách mạng, chuyển đổi cập nhật dữ liệu được thực hiện đối với các hồ sơ có giá trị bảo quản lưu trữ lâu dài. Như hồ sơ người hoạt động cách mạng, hồ sơ liệt sĩ, hồ sơ mẹ Việt Nam anh hùng, hồ sơ thương binh và người hưởng chính sách. Thực hiện số hóa hồ sơ bằng hệ thống công nghệ thông tin nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về hồ sơ người có công để bảo quản lưu trữ lâu dài, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực người có công và giải quyết các dịch vụ hành chính liên quan đến thực hiện chính sách ưu đãi người có công, bảo đảm công khai, minh bạch, dễ kiểm tra, kiểm soát.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, chi hội cựu chiến binh khu dân cư phố Hồng Tân thuộc hội cựu chiến binh phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò nòng cốt của cựu chiến binh trong công tác bảo vệ môi trường. Qua đó từng bước thay đổi nhận thức, trách nhiệm của hội viên cựu chiến binh và nhân dân về giữ gìn cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.
Khu dân cư phố Hồng Tân, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái là địa bàn có trường học, bệnh viện và nhiều hàng quán ăn uống. Chính vì vậy, tình trạng xả rác bừa bãi diễn ra. Đặc biệt vào mùa mưa lũ hàng năm, các hộ dân sinh sống xung khu dân cư thường bị ngập lụt. Khi nước rút, nhiều bùn và rác thải tràn ra đường gây khó khăn trong việc đi lại và gây mất mỹ quan đô thị. Trước thực trạng này, với vai trò trách nhiệm vì lợi ích chung của cộng đồng, đầu năm nay, Chi hội cựu chiến binh khu dân cư phố Hồng Tân đã xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình Chi hội cựu chiến binh tự quản các đoạn đường trên địa bàn khu dân cư phố Hồng Tân xanh, sạch, đẹp và an toàn giao thông, và đã trở thành lực lượng nòng cốt tham gia bảo vệ môi trường khu dân cư. Ông Đỗ Minh Phúc, chi hội trưởng cựu chiến binh khu dân cư phố Hồng Tân cho biết.
Tất cả những buổi lao động chúng tôi có triển khai từ chi bộ trở xuống. Chi bộ thông báo cho đến tổ trưởng dân phố, đến nhân dân. Cái này chúng tôi đã tổ chức thành một thói quen thường lệ, chứ không phải là tổ chức theo từng cái thông báo gì hết. Tổ chức vệ sinh theo như tự giác của tất cả nhân dân. Thế còn tất cả mọi thứ chúng tôi đều mang theo là cuốc, xẻng, dao, rồi tất cả mọi thứ để vừa quét, vừa hót, vừa rửa.
Mặc dù các cựu chiến binh đều đã cao tuổi, nhưng vẫn rất nhiệt tình tham gia bảo vệ môi trường. Cứ vào cuối tháng, trên 50 hội viên của chi hội cựu chiến binh khu dân cư phố Hồng Tân phối hợp với tổ dân phố và tổ tự quản cùng chung sức dọn dẹp vệ sinh cho 4 đoạn đường gồm đường Trần Hưng Đạo, Đoàn Thị Điểm, đường Thanh Niên và đường kè bờ sông cùng 3 tuyến đường ngang với tổng chiều dài gần 2.000 mét. Cùng với đó, các hội viên còn tích cực tuyên truyền nhắc nhở người dân giữ gìn vệ sinh, không vứt rác thải bừa bãi để bảo vệ cảnh quan chung. Thường xuyên kiểm tra hệ thống cống thoát nước trên đoạn đường, bảo đảm vệ sinh môi trường cho khu dân cư. Đặc biệt, sau khi có ngập lụt xảy ra trên địa bàn, không ngại khó khăn vất vả, các hội viên cựu chiến binh đã tham gia dọn bùn, thu gom rác thải đúng nơi quy định. Qua đó đã góp phần làm thay đổi cảnh quan môi trường trong khu dân cư. Chị Hoàng Thị Huyền, tổ 15 khu dân cư phố Hồng Tân, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái nói.
Các bác ở hội cựu chiến binh đã tham gia là làm lòng cốt trong cái việc là bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, nhất là các bác ở đã vận động anh em hội cựu chiến binh cũng như là bà con khu dân cư chúng tôi là giữ gìn vệ sinh môi trường ở như ngoài bờ kè này, đằng trước này, thì cũng được đông đảo các bà con rất là ủng hộ. Các bác rất là nhiệt tình trong cái công việc của mình. Cũng qua đó thì chúng tôi thấy là người dân thì là có tinh thần bảo vệ môi trường hơn. Cái thứ hai là cũng biết là cùng với các bác để tham gia các cuộc, các buổi lao động, nhất là những khu mà giáp với bờ kè.
Để thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trong thời gian tới, ông Đỗ Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái cho biết.
Hàng tháng ấy, thì đối với chi hội như vậy là tổ chức tất cả cán bộ hội viên và mời và nhân dân cùng tham gia trong vấn đề vệ sinh và bảo vệ cái môi trường trong khu dân cư ngày càng xanh sạch đẹp. Thì đối với chi hội là tổ chức rất là đều và rất là bài bản và được sự đồng tình ủng hộ từ cái làm tốt này ấy, thì phải nói rằng là qua công tác tuyên truyền vận động trước hết là được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của ban chi ủy chi bộ khu dân cư và được sự hưởng ứng của cán bộ hội viên và đông đảo bà con nhân dân. Và phương hướng tới thì căn cứ vào cái chương trình cũng như nghị quyết của đảng ủy và cái nghị quyết của ban thì sẽ tiếp tục vận động cán bộ hội viên và nhân dân, cán bộ đảng viên tất cả cùng tham gia các cái tuyến đường ngang và tuyến đường nhánh còn lại trên khu dân cư, đặc biệt là vấn đề vệ sinh về môi trường.
Từ những việc làm thiết thực hiệu quả, Chi hội Cựu chiến binh khu dân cư phố Hồng Tân xứng đáng là điểm sáng trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần cải thiện nâng cao chất lượng môi trường sống của người dân và thực hiện nếp sống văn minh tại địa phương.
Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức gần 6.000 buổi tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên phụ nữ, các kiến thức về bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống mua bán người cho trên 432.000 lượt hội viên, tổ chức 196 lớp tập huấn cho trên 10.000 lượt cán bộ hội viên về luật hôn nhân gia đình, luật bình đẳng giới, kiến thức phòng chống HIV/AIDS, ma túy mại dâm, phòng chống tệ nạn xã hội từ gia đình. Ngoài ra, các cấp hội còn tổ chức trên 100 buổi tuyên truyền phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho trẻ em, gần 6.000 buổi tập huấn tuyên truyền về bình đẳng giới, phòng chống mua bán người, bạo lực gia đình cho gần 420.000 lượt phụ nữ, trợ giúp pháp lý cho 365 phụ nữ về các lĩnh vực hôn nhân gia đình, hành chính, khiếu nại, đất đai, lao động việc làm, củng cố 71 mô hình câu lạc bộ pháp luật, tổ chức các đợt trợ giúp pháp lý lưu động tại cơ sở cho gần 6.000 lượt người tham gia. Hội Phụ nữ tỉnh phối hợp cùng Công an tỉnh tổ chức trên 150 lớp tập huấn cho trên 7.000 cán bộ hội viên phụ nữ về kiến thức pháp luật, tuyên truyền để người thân trong gia đình cũng như người dân tại cộng đồng không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, còn chưa đầy chục ngày nữa là diễn ra lễ hội khám phá danh thắng cấp quốc gia ruộng bậc thang năm 2018. Lạp Bán Tần là một trong những địa phương diễn ra các hoạt động du lịch trải nghiệm, nên thời điểm này xã đang tích cực chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, con người nhằm đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trong những ngày diễn ra lễ hội, đặc biệt là vận động các hộ gia đình làm dịch vụ homestay chuẩn bị tốt các điều kiện để đón khách. Đây là năm thứ tư vợ chồng chị Giàng Thị Gừ ở bản La Bán Tần mở dịch vụ homestay. Chị cho biết mỗi năm thu nhập từ dịch vụ này đạt trên 300 triệu đồng, đã giúp gia đình thoát khỏi đói nghèo. Nhưng do số lượng phòng ở còn ít nên chưa đáp ứng được nhu cầu ăn ở của khách. Năm 2018, gia đình anh chị đã đầu tư xây dựng thêm một ngôi nhà mới với 3 gian phòng cho khách khi đến tham quan. Chị Giàng Thị Gừ, bản La Bán Tần, xã La Bán Tần, huyện Mù Cang Chải nói.
Để chuẩn bị cho mùa du lịch của năm nay thì gia đình tôi ngoài những cơ sở vật chất cũ thì gia đình tôi cũng đã chuẩn bị được một đầu tư một căn nhà mới để phục vụ cho du khách của năm nay, để chăm sóc khách và đảm bảo cho khách cách tốt hơn.
Thời gian này, gia đình anh Giàng A Dê cũng đang khẩn trương đầu tư thêm cơ sở vật chất và thay mới một số chăn màn ở các phòng ở phục vụ du khách, đồng thời chuẩn bị thêm một số lương thực thực phẩm, trồng thêm các loại hoa để phục vụ du khách đến tham quan, ngủ nghỉ và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ruộng bậc thang tại La Bán Tần. Anh Giàng A Dê, xã La Bán Tần, huyện Mù Cang Chải cho biết.
Để phục vụ cho tốt hơn về công tác du lịch trong năm 2018 thì tôi cũng đã mở rộng thêm phòng và làm thêm một số công tác để cho nó phục vụ tốt một cách tốt nhất cho khách du lịch đến đây tham quan ruộng bậc thang.
Nhờ mở rộng thêm dịch vụ homestay nên nhiều du khách đến với La Bán Tần trong những ngày này được rất hài lòng và cảm thấy như đang ở chính trong ngôi nhà của mình. Đánh giá rất cao các dịch vụ ở đây, anh Hà Nam Trung, du khách đến từ Hòa Bình nói.
Lần đầu tiên em đến Mù Căng Chải này, rất là may mắn được đến chỗ, em thấy cái chỗ này là cái chỗ mà cảm giác không khí nó rất là tuyệt vời, cảnh quan thì tuyệt đẹp và con người tuyệt vời hơn nữa và làm dịch vụ rất tốt.
La Bán Tần là địa phương có nhiều điểm đẹp về ruộng bậc thang, hàng năm thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan như đồi Mâm Xôi, thác Hấu Đề và một số điểm khác. Nên trước khi bước vào lễ hội, cấp ủy chính quyền địa phương đã chỉ đạo các ngành tham gia hỗ trợ nhân dân làm du lịch, nhất là tại các điểm có nhiều du khách đến tham quan. Xã đã chỉ đạo các lực lượng túc trực phân luồng giao thông, quản lý và bán vé cho du khách đến tham quan, đồng thời xây dựng cơ sở vật chất, phục vụ du khách và đảm bảo công tác an ninh trật tự. Ông Giàng A Rùa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã La Bán Tần, huyện Mù Căng Chải cho biết thêm.
Ủy ban xã đã có quyết định thành lập ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho các thành viên và có khối đoàn thể là phụ trách mảng công tác tuyên truyền, còn cả thanh niên là phụ trách mảng vệ sinh và trạm với lại một số cán bộ xã để kiểm tra một số an toàn thực phẩm của địa bàn.
Trong tuần lễ khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2018, xã La Bán Tần sẽ xây dựng một gian hàng trưng bày các sản phẩm như rượu thóc, táo mèo, bí đỏ, cải mông, măng ớt và nấu rượu thóc tại gian hàng, cùng một số sản phẩm đặc trưng khác của địa phương bán cho du khách. Vì vậy, ngoài việc làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự cho du khách, xã còn chuẩn bị các sản phẩm như vận động các nghệ nhân và cùng tham gia các hoạt động trong tuần văn hóa, đảm bảo vui tươi an toàn và giữ nguyên nét văn hóa độc đáo của người Mông. Quý vị vừa nghe phản ánh La Bán Tần chuẩn bị tốt các điều kiện cho tuần văn hóa khám phá danh thắng ruộng bậc thang năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà là doanh nghiệp luôn đi đầu trên địa bàn tỉnh về hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đóng góp ngân sách nhà nước và tham gia công tác từ thiện, an sinh xã hội vì cộng đồng. Có được kết quả đó là trong thời gian qua, công ty đã không ngừng vận động cán bộ, công nhân thực hiện xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong đơn vị, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Để sản xuất kinh doanh hiệu quả, từ nhiều năm nay, công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà đã triển khai quy tắc xây dựng đời sống văn hóa doanh nghiệp với các quy định về trang phục, tác phong ứng xử, giờ giấc làm việc tại công ty và nhà máy. Từ lãnh đạo đến công nhân đều nêu cao ý thức trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện, coi tài sản máy móc thiết bị của công ty như chính tài sản của gia đình mình. Xây dựng tác phong làm việc bài bản, chuyên nghiệp. Là một cán bộ công nhân viên chức nhiều năm gắn bó với công ty, giờ đây ông Lê Đức Thuận với trách nhiệm là quản đốc phân xưởng điện tự động trung tâm dịch vụ kỹ thuật cho biết.
Việc công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà áp dụng hệ thống quản lý ISO và đưa chương trình 5S vào hoạt động trong thời gian qua đã giúp cho người lao động chúng tôi ý thức được trách nhiệm của mình, không chỉ là hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được phân công mà phải xây dựng được tác phong, lề lối làm việc nghiêm túc, biết vì lợi ích của doanh nghiệp, vì môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, giúp chúng tôi ngày càng thêm gắn bó và xây dựng công ty phát triển ngày một vững mạnh.
Bên cạnh đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề nhằm nâng cao chất lượng vận hành sản xuất và dịch vụ kỹ thuật, những năm qua công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà còn đầu tư hàng trăm tỷ đồng mua sắm thiết bị nâng cao năng lực sản xuất. Trung bình mỗi năm, nhà máy sản xuất được trên 360 kWh điện, đạt doanh thu trên 300 tỷ đồng, lợi nhuận khoảng 150 tỷ đồng và đóng góp cho ngân sách nhà nước gần 100 tỷ đồng, giải quyết việc làm ổn định cho trên 140 công nhân lao động, với mức thu nhập bình quân đạt từ 15 đến 18 triệu đồng một người một tháng. Trong 8 tháng năm 2018, công ty đã sản xuất tiêu thụ được trên 295 triệu kWh điện, đạt 73% kế hoạch năm, doanh thu trên 266 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 62 tỷ đồng. Các chế độ chính sách của người lao động trong doanh nghiệp, nhà máy tiếp tục được chăm lo thực hiện tốt, người lao động yên tâm gắn bó với doanh nghiệp. Từ nguồn quỹ phúc lợi, công ty đã hỗ trợ hàng tỷ đồng giúp huyện Trạm Tấu sửa chữa nhà lớp học ở các thôn bản lẻ, xây dựng trường tiểu học và trung học cơ sở xã Yên Bình, huyện Yên Bình, trường Cảm Nhân và thực hiện quy tập trên 100 phần mộ liệt sĩ. Về phương hướng nhiệm vụ, thời gian tới, ông Nguyễn Văn Quyền, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà cho biết.
Đối với Thác Bà thì ngoài cái hai cái hệ thống quản lý về ISO và thì ISO về quản lý chất lượng và ISO về quản lý về môi trường, thì cái hệ thống 5S thì chúng tôi đang duy trì rất là tốt. Đấy, thì tất cả về cảnh quan, về môi trường hay là các vị trí phòng ban làm việc, sắp xếp kho tàng là đều được là đánh số, có danh mục rất rõ ràng, từ đó là gửi tới tất cả các vị trí sản xuất, người lao động trong công ty được đọc, được hiểu, tìm hiểu về văn hóa doanh nghiệp, từ đó toát lên một cái sự văn hóa, mục đích là nhằm duy trì là phát triển ổn định và bền vững trong những năm tiếp theo.
Phát huy những kết quả đạt được, tập thể cán bộ công nhân công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng văn hóa trong doanh nghiệp, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng công ty ngày một phát triển lớn mạnh. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp tục chương trình sáng nay là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, đợt mưa lũ vừa qua, tỉnh Yên Bái là địa phương phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề trong sản xuất nông nghiệp. Theo thống kê sơ bộ, có gần 1.500 hectare lúa bị ngập và ảnh hưởng. Cùng với đó, gần 770 hectare ngô, rau màu, gần 90 hectare cây công nghiệp, lâm nghiệp và cây ăn quả bị thiệt hại, gần 17.000 con gia súc, gia cầm bị chết, trên 550 hectare diện tích nuôi trồng thủy sản, gần 450 công trình thủy lợi bị vùi lấp hư hỏng. Qua đó cho thấy, thiệt hại về sản xuất nông lâm nghiệp là rất lớn, cần phải có sự nỗ lực cao, cấp bách và đồng bộ mới hy vọng bảo đảm an ninh lương thực, cũng như các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, nhất là 8 chỉ tiêu chủ yếu của ngành nông nghiệp trong năm 2018. Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hôm nay sẽ đề cập các nội dung có liên quan tới những nỗ lực của tỉnh Yên Bái trong khôi phục sản xuất nông nghiệp sau mưa lũ. Trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi phản ánh về những thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 tại huyện vùng cao Mù Cang Chải.
Trận mưa lũ vừa qua đã cuốn trôi trên 1 hectare ruộng của gia đình bà Cứ Thị Bờ La ở bản Tà Chí Cao, xã Nậm Có. Những chằn ruộng giờ chỉ còn trơ lại sỏi đá. Toàn bộ ruộng nương đã bị mất trắng. 7 nhân khẩu trong gia đình chưa biết sẽ sinh sống như thế nào trong thời gian tới. Bà Cứ Thị Bờ La buồn rầu nói.
Lũ đã cuốn trôi toàn bộ diện tích ruộng của gia đình tôi. Mặc dù trước mắt gia đình đã được huyện hỗ trợ gạo, nhưng vào vụ giáp hạt thì gia đình vẫn chưa biết trông vào đâu để lấy cái ăn.
Mặc dù không bị ảnh hưởng về nhà cửa, nhưng toàn bộ diện tích ruộng của gia đình ông Giàng A Khầy ở bản Tà Chí Cao, xã Nậm Có đã bị lũ cuốn mất trắng 100%. Gia đình lại là hộ nghèo, hiện chỉ còn vài bao thóc cho 6 miệng ăn. Ông Khầy nói.
Lũ đã cuốn mất toàn bộ ruộng của gia đình. Chỉ mong thời gian tới, thời tiết thuận lợi hơn để gia đình khắc phục diện tích bị thiệt hại, tiếp tục sản xuất các vụ sau thì mới có thể đảm bảo được cuộc sống.
Là xã chịu thiệt hại nặng nề nhất của huyện Mù Cang Chải do mưa lũ, với 5 người chết và nhiều nhà cửa bị sập trôi, 53 hectare ruộng bị ảnh hưởng, 42 công trình canh mương bị đất đá vùi lấp. Xã Nậm Có đã chỉ đạo các ngành đoàn thể tham gia giúp người dân khắc phục những diện tích ruộng bị ảnh hưởng, đồng thời đề xuất với cơ quan chuyên môn cung ứng một số cây trồng cho nhân dân trồng cuối vụ. Ông Thảo A Cu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải cho biết.
Xã đang đề nghị với cấp trên để xem có một cái giống nào khác như ngô và đậu tương và lạt để bà con trồng vào cái diện tích mà có thể là trồng được, như mà bị vùi lấp bằng sỏi, bằng đất ấy, thì có thể trồng khắc phục lại kéo đón cho cái mùa tới.
Còn tại huyện Văn Chấn, địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất về sản xuất nông nghiệp trong đợt mưa lũ vừa qua, với trên 1.000 hectare lúa, ngô, hoa màu bị ảnh hưởng. Ước tính thiệt hại của ngành nông lâm nghiệp huyện Văn Chấn trên 68 tỷ đồng. Sau cơn bão số 3, những cánh đồng trước đây vốn là bờ sôi ruộng mật của người dân giờ chỉ còn trơ lại sỏi đá. Trong suốt những ngày qua, các ngành chức năng của huyện Văn Chấn cũng đang nỗ lực giúp nhân dân khôi phục lại sản xuất nhằm đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn. Tuy nhiên, công việc này hiện cũng gặp không ít khó khăn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn nghe phản ánh của phóng viên thời sự tại xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn sau hơn một tháng khi cơn lũ dữ đi qua. Cuộc sống của gia đình bà Hà Thị Ướt ở thôn Bản Hẻo, xã Sơn Lương vốn đã bấp bênh, nay càng trở nên khó khăn khi toàn bộ diện tích lúa, hoa màu và ao cá đã bị đất đá san phẳng sau trận lũ, giờ khó có thể khôi phục lại. Bà Ướt chia sẻ.
bị lũ cuốn trôi đi hết, toàn lá mới cát. Biết là khắc phục thế nào được. Giờ cô nhờ vào nhà nước giúp đỡ, chính phủ giúp đỡ hồi phục được tí nào không thì toàn lá mới cát thế này mới làm thế nào được.
Sau lũ, hơn 2.000 m2 đất lúa của gia đình bà Lò Thị Chính cũng bị vùi sâu trong đất đá. Với hai lao động chính trong gia đình thì việc khôi phục cải tạo toàn bộ diện tích này là điều gần như không thể. Bà Chính buồn rầu nói.
Bảo và khắc phục đấy để dùng nhưng mà nhìn ra thì toàn vái đất đá hết, không dùng được nữa. Đợi lúc nào khô cải tạo được nhưng mà bây giờ cứ càng ngày nó càng xuống thêm thôi. Không thể nào mà dùng được nữa.
Ngày sau lũ, huyện Văn Chấn đã thành lập 4 tổ chỉ đạo khôi phục sản xuất nông nghiệp tại các địa phương, hướng dẫn nhân dân cải tạo đồng ruộng để việc gieo trồng sớm ổn định trở lại. Trước mắt, đối với những diện tích bị vùi lấp sâu không thể khắc phục được, huyện chỉ đạo chuyển sang trồng ngô và rau màu. Với sự chỉ đạo quyết liệt, đến nay huyện Văn Chấn đã khôi phục được trên 300 ha lúa, đồng thời hỗ trợ 7 tấn ngô giống cho các xã và đã triển khai trồng được trên 50 ha ngô. Huyện đang tiếp tục đôn đốc hướng dẫn nhân dân tiếp tục gieo trồng để đảm bảo đúng khung lịch thời vụ. Ông Nguyễn Văn Toàn, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Văn Chấn cho biết.
Với huyện Văn Chấn thì đã cấp 7 tấn ngô và để cho sản xuất khoảng 350 ha. Thì đây cũng là một cái giải pháp về thời vụ cũng như là một cái giải pháp để an ninh lương thực của huyện đảm bảo.
Cùng với những diện tích lúa, hoa màu, ao cá bị ảnh hưởng thì toàn tỉnh cũng có trên 400 công trình thủy lợi bị hư hỏng, thiệt hại hàng trăm tỷ đồng, gây ảnh hưởng trực tiếp tới việc phục vụ tưới tiêu cho hàng nghìn hecta đất sản xuất nông nghiệp. Những ngày qua, các đơn vị phụ trách thủy nông đang nỗ lực cao nhất cùng với người dân địa phương tiến hành nạo vét, gia cố kênh mương, đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét đầu tư đối với những công trình thủy lợi bị hư hỏng nặng không thể khắc phục. Vâng, thưa quý vị và các bạn, những thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh là quá nặng nề nên công tác khắc phục cần rất nhiều nỗ lực và thời gian. Chắc chắn người dân còn cần nhiều hơn sự hỗ trợ từ chính quyền các cấp, sự chung tay của các tổ chức cá nhân để họ sớm có nơi trồng cấy, yên tâm vươn lên sau thiên tai. Xung quanh nội dung này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với ông Trần Thế Hùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái về những giải pháp cũng như những tham mưu kiến nghị đề xuất của ngành và cấp trên. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước những thiệt hại to lớn của ngành sản xuất nông nghiệp như vậy thì để đảm bảo sản lượng lương thực cũng như là cái giá trị gia tăng tổng sản phẩm nông nghiệp theo kế hoạch đề ra thì ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái sẽ có những cái giải pháp gì thưa ông?
Đối với những cái diện tích lúa bị ngập nước thì đến nay thì bà con nông dân cũng đã dùng những cái biện pháp vệ sinh đồng ruộng, phục hồi lại các cái diện tích, rửa lá, thế và cấy rậm thì đến nay cái diện tích này là đang phát triển rất tốt và dự kiến là cho năng suất là cũng sẽ cao, không ảnh hưởng gì đến cái năng suất của cây trồng. Thế và đối với diện tích ruộng mà có khả năng cải tạo để mà gieo cấy lại bằng các cái giống lúa hiện nay thì các huyện cũng đã cấy cái giống lúa tức là TH33 thế rồi Việt La 20 và đến nay thì cái diện tích này thì đã cấy được trên 800 hectare. Thế và đối với cái diện tích lúa ruộng bị vùi lấp mà không có khả năng trồng lúa kịp thời vụ được thì đã chuyển sang diện tích trồng ngô và các cái cây hoa màu khác thì đến nay cũng đã trồng được trên 500 hectare ngô ở những cái diện tích bị mất. Thế và đối với diện tích ngô bị thiệt hại thì đã tổ chức trồng lại bằng các cái giống ngô lai có năng suất thì đến nay đã trồng được 300 hectare và cũng đã trồng bổ sung ngoài cái diện tích bị thiệt hại ở cái diện tích ngô đồi là 470 hectare. Thế và đối với cái cây ăn quả thì đã áp dụng các cái biện pháp thoát nước, chăm sóc, cắt tỉa cành, thế và chẳng chống để mà khôi phục lại những cái cây bị gãy, thế và đảm bảo được cho cái cây nó sinh trưởng tốt. Thế và đối với gia súc gia cầm thì cũng đã tổ chức phun tiêu độc khử trùng, thế và tiếp tục để mà phòng chống cái dịch bệnh xảy ra và củng cố lại chuồng trại để tiếp tục tái đàn phát triển sản xuất chăn nuôi.
Ông có thể cho biết là cái công tác khôi phục lại sản xuất nông nghiệp của tỉnh Yên Bái hiện nay đang gặp phải những khó khăn gì?
Chúng ta thấy những cái khó khăn như là ví dụ như là khối lượng cái bùn cát đất đá vùi lấp trên cái ruộng và là rất là lớn. Thế và cái việc khôi phục và lại thì cũng gặp những cái khó khăn như vận chuyển đất đá, chủ yếu là vận chuyển bằng thủ công, nên cái công tác khắc phục là cần rất nhiều những cái sự nỗ lực và cái thời gian. Thế và một số cái diện tích ruộng bị lũ cuốn trôi thì hoàn toàn ấy thì không thể khắc phục lại được, thì hiện nay cũng đã làm giảm được đã làm giảm cái diện tích đất canh tác của tỉnh. Thế và đặc biệt là cái hệ thống thủy lợi bị hư hỏng cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến cái sản xuất, do không được cung cấp đủ nước tưới cho các cái diện tích cây trồng hiện nay. Thế ngoài ra thì cái yếu tố thời vụ cũng là gây bất lợi cho cái việc lựa chọn phương án khắc phục sản xuất sau mưa bão. Ví dụ như là cái thời vụ cấy lúa thì không thể quá mùng 10 tháng 8 được, và trồng ngô thì không thể quá 20 tháng 8 được, thì cái đây là một cái hết sức khó khăn.
Thanh mặt cho ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái thì ông có những cái đề nghị cũng như là cái đề xuất gì với tỉnh Yên Bái cũng như là các cái bộ ngành trung ương để có những cái giải pháp gì để giúp cho tỉnh Yên Bái khắc phục với khôi phục lại sản xuất nông nghiệp?
Cụ thể thì cũng đã đề nghị với tỉnh hỗ trợ kinh phí để các huyện trả cái tiền mua giống lúa, giống ngô do đã khắc phục cái diện tích lúa ngô bị thiệt hại, và cũng đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí và đồng thời giao cho các cái huyện làm chủ đầu tư để khắc phục về các cái kênh mương thủy lợi cũng như là cái nước sạch tại các cái địa bàn xã thôn bản của các huyện. Thế và trong cái tờ trình thì cũng đã đề nghị tỉnh, đề nghị với chính phủ và các bộ ngành trung ương quan tâm tạo điều kiện để hỗ trợ kinh phí để giúp tỉnh Yên Bái sớm khắc phục, sửa chữa các cái công trình hạ tầng thiết yếu, ví dụ như kè ngòi thia và hệ thống đường giao thông, thế và các cái vấn đề an sinh xã hội để làm sao các cái khu tái định cư đấy, thế và vấn đề an sinh xã hội để khôi phục sản xuất cũng như là ổn định đời sống cho nhân dân.
Vâng, xin được cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái ạ.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, việc khôi phục sản xuất nông nghiệp sau thiên tai bão lũ của tỉnh Yên Bái đang là nhiệm vụ cấp bách, đòi hỏi phải được tiến hành khẩn trương liên tục để đảm bảo mùa vụ, đảm bảo an ninh lương thực và đời sống cho người dân, cũng là góp phần hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch của năm 2018. Đến thời điểm này, việc khôi phục sản xuất nông lâm nghiệp của tỉnh cũng đã được thực hiện một cách cơ bản, đời sống của người dân đang dần ổn định trở lại. Song về lâu dài vẫn cần có sự vào cuộc tích cực đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực cao nhất của người dân, nhất là người dân vùng bị ảnh hưởng.
Phần cuối chương trình thời sự sáng nay là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay, tặng 3 triệu đồng, bán trả góp không lãi suất, miễn trước bạ và lệ phí biển cho xe máy điện, cho tùy loại xe. Tặng 5 triệu đồng cho xe Peugeot Medley ABS. Rất nhiều khuyến mại đặc biệt hấp dẫn, tặng tiền mặt và phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, với 50, không cần giấy phép lái xe. Bán trả góp cho tất cả các dòng xe, đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Sạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m bên trái đường Lý Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971575555. Chi tiết liên hệ: 0971575555. Trân trọng kính mời quý khách.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.